Người chị tinh nghịch. Chị tôi tên là Sarah Beth, một cô bé can đảm, thích mạo hiểm và luôn làm những việc không được phép. Nếu không cho phép chị trèo cây, chị nhất định sẽ trèo. Dĩ nhiên điều này khiến chị thường xuyên bị té và bị thương khắp người. Chị chạy ao vào nhà khi được dạy là không được chạy và làm đồ vật đổ tung tóe. Chị thích chạy ngang qua con đường rải sỏi bên nhà hàng xóm, dù chị biết sẽ bị đòn và những viên đá cuội sẽ làm đầu gối chị trầy xước. Nhưng chị tôi đã qua đời khi chỉ mới 4 tuổi trong một tai nạn xe hơi do chính chị lái. Dường như đó là cách của chị. Mọi người nghĩ tôi sẽ khóc khi nói về chị. Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ khóc vì lúc đó tôi mới chỉ 6 tháng tuổi. Tôi hoàn toàn không biết gì về chị hay về tai nạn đó. Khi có ai đó hỏi tôi về chị, tôi cảm thấy giống như tôi đang kể lại chuyện của người khác hay bàn tán về chuyện gì đó trên phim ảnh. Ý tôi là tôi cảm thấy chuyện này chưa bao giờ xảy ra và chị tôi chưa bao giờ tồn tại. Dù cho đến bây giờ, đó vẫn là nỗi đau lớn nhất trong gia đình tôi. Hôm đó mẹ chở tôi và chị đi đón anh Alan 7 tuổi ở bữa tiệc sinh nhật nhà bạn anh. Khi ấy tôi mới khoảng 6 tháng tuổi, được mẹ đặt ngồi và thắt dây an toàn ở ghế sau. Còn chị tôi 4 tuổi ngồi ở ghế trước. Khi đến nơi, mẹ đi vào trong nhà để gọi anh và nói vài câu với mẹ của bạn anh tôi. Ngay khi mẹ chuẩn bị trở lại xe thì có một tiếng nổ lớn và tiếng hét thất thanh. Mẹ tôi lao ra đường và chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nhất mà bà từng thấy. Chiếc xe của bà đâm mạnh vào gốc cây bên đường. Chị gái tôi nằm sõng soài trên đường nhựa. Chị ấy đã tắt thở. Có lẽ vì lúc đó còn quá nhỏ nên tôi luôn có cảm giác rằng câu chuyện này không có thật. Khi nghe tôi kể chuyện, vài người bạn đã cười. Vậy chị cậu đã lái xe và đâm vào gốc cây à? Phải, dù chị ấy mới chỉ 4 tuổi thôi. Làm sao chị cậu khởi động xe được? Mẹ tôi đã để quên chìa khóa xe trên ghế. Vậy à? Cha mẹ tôi đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng sau vụ tai nạn đó, nhưng rồi họ cũng vượt qua. Tôi thấy tự hào về điều đó vì tôi biết không dễ gì vượt qua một nỗi đau và mất mát như vậy. Sau vụ tai nạn, dì tôi đã từ Missouri đến Nevada để chăm sóc cho anh trai và tôi. Chị ấy ở nhà với tôi khi cha mẹ và anh tôi đến đám tang. Dì là người duy nhất chơi với tôi trong suốt thời gian mẹ tôi khóc lóc, tự trách, buồn khổ và suy sụp. Cha tôi thậm chí còn tệ hơn, ông bắt đầu lao vào rượu. Ông tự nhốt mình trong phòng và nghe những bản nhạc đồng quê buồn bã. Thời gian đó cha mẹ tôi cãi nhau liên tục và lần nào cũng vô cùng căng thẳng. Nhưng thời gian trôi qua, tôi nghe kể lại rằng nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và bác sĩ tâm lý, cha tôi đã ngừng uống rượu, mẹ tôi cũng ngừng than trách bản thân. Cuộc sống bắt đầu lại. Nhưng một thời gian dài của tuổi thơ, tôi cảm thấy như mình đang sống trong một ngôi nhà bị ma ám. Có những người chưa bao giờ thấy cha mẹ họ khóc. Tôi thì không có cái may mắn đó. Nhưng đôi khi chính nỗi đau lại làm cho người ta gần nhau hơn và nghĩ về nhau nhiều hơn. Tôi thích nghĩ về chị như một đứa bé liều lĩnh và tinh nghịch. Nhưng quả thật tôi không quan tâm đến chị lắm. Mỗi lần đạp xe đến nghĩa trang, tôi thường mất ít nhất một tiếng để tìm mộ chị vì nơi này quá rộng và quá nhiều mộ. Khi đến được mộ chị, tôi đã ướt đẫm mồ hôi và bực bội. Vì vậy tôi chỉ đặt lên mộ những bông hoa, chạm tay trên bề mặt đá nhẫn nhụi, lướt đầu ngón tay lên dòng chữ khắc tên chị và đi khỏi. Tôi không khóc khi tôi kể về tai nạn đó và không khóc trong ngày giỗ của chị gái mình, 24 tháng 4. Nhưng đôi lần, khi bất ngờ đọc một câu chuyện về hai chị em hay một người bạn nói về chị gái, tôi cảm thấy là lạ, hình như tôi cũng từng có một người chị. Càng nghĩ về chị, tôi càng muốn biết nhiều hơn về người chị 4 tuổi này, về những điều nhỏ nhặt của riêng chị. Có lần tôi nói với mẹ, tôi cảm thấy ghen tị với anh trai vì anh có nhiều kỷ niệm hơn với chị. Mẹ nhìn tôi một lúc lâu rồi đi vào phòng lấy ra một chiếc hộp đựng hình. Toàn bộ là hình của Sarah Beth. Hình Sarah Beth mặc tã và đội cái nón cao bồi nhỏ xíu đang nhìn vào máy chụp hình. Hình Sarah Beth ở lớp mầm mỉm cười đứng giữa bạn bè. Trước đây có lần tôi đã xem qua những hình này, nhưng trong chiếc hộp này đặc biệt có hai tấm hình mà tôi chưa bao giờ thấy. Trong một tấm, chị đứng cạnh một chiếc xe đẩy em bé, tay đặt lên xe như thể đang bảo vệ nó. Chị cao ngang với chiếc xe nôi, nhưng chị đã đứng như một người canh giữ nó. Trong chiếc xe là một em bé với đôi mắt mở to. Tôi hỏi, đó là con à? Dĩ nhiên là con rồi. Chị con rất thích đẩy con đi xung quanh. Chị không bao giờ leo trèo hay chạy nhảy khi có con bên cạnh. Chị con thích giúp mẹ chăm sóc con hơn bất cứ thứ gì khác. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một tấm hình tôi và Sarah Beth chụp chung. Tôi không nghĩ là tôi có chụp chung với chị vì tôi còn quá nhỏ khi chị mất. Trong tấm hình thứ hai, chỉ có mình Sarah Beth. Chị mặc áo đầm caro trắng và vàng, không mang giày và có một cái nơ nhỏ hình bướm trên tóc. Mẹ tôi có vẻ ngẫm nghĩ. Mẹ không nhớ lúc này chị con mấy tuổi, có lẽ 2 tuổi rưỡi. Mẹ lật tấm hình lại, sau đó đưa tay che miệng cười và lắc lắc đầu. Sao vậy mẹ? Có chuyện gì vui à? Con và chị con giống nhau quá. Mẹ đưa tấm hình cho tôi. Tên của tôi được viết hoa ở mặt sau. Đây là hình tôi, không phải của Sarah Beth. Đây là con à? Tôi nhìn kỹ cô gái nhỏ trong hình. Nó có thể là tôi, mà cũng có thể là chị tôi. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại ý mẹ đã nói. Con và chị con và chị con và chị con. Tôi cảm thấy nhói đau. Trước đây tôi thật sự đã có một người chị. Cầm chặt tấm hình trong tay, lần đầu tiên tôi cảm thấy tất cả mọi chuyện là thật. Tôi từng có một người chị. Lần đầu tiên tôi bật khóc. Daniel Collier. Nhật ký. Kéo theo 2 chiếc vali nặng trĩu, chúng tôi đến phi trường, vừa kịp giờ cho chuyến bay. Em tôi buồn bã nói, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi mỉm cười nhìn em giúp tôi bỏ hành lý xuống với dáng vẻ uể oải. Tôi biết chuyện này không dễ dàng với em và cả với tôi nữa. Suốt tuần qua, chúng tôi đã cầu nguyện cho ngày này từ từ hãy đến. Nhưng cuối cùng thì nó cũng đến. Chỉ sau cái ôm và lời tạm biệt cuối cùng này thôi, tôi sẽ đến một xứ sở xa lắc, sống một cuộc sống khác, đi trên con đường khác, không có em. Tôi vốn rất thích sân bay. Với tôi, chúng là những cánh cửa ma thuật để bước ra thế giới, là nơi mà từ đó bắt đầu những kỳ nghỉ tuyệt vời và những cuộc phiêu lưu. Nhưng hôm nay với tôi, sân bay chỉ còn là một nơi lạnh lẽo mang theo cảm xúc chia ly. Trên đường đến cổng, chúng tôi đi ngang qua một nhóm người đang phàn nàn gì đó về kỳ nghỉ của họ. Tiếng bọn trẻ la hét. Tôi nhìn em. Mắt em đầy nước nhưng vẫn cố giữ gương mặt cứng rắn. Tốt hơn là chị nên đi đi. Nếu không chị sẽ bị trễ chuyến bay đó. Chị sẽ đi thẳng và không nhìn lại. Tôi nghẹn ngào. Chị không muốn nhìn lại. Khi tôi ôm em lần cuối, em thì thầm. Đừng lo lắng về em sẽ ổn thôi. Chị sẽ nhớ em lắm. Tôi trả lời và đó là những lời cuối cùng của tôi. Như đã hứa, tôi cố gắng không nhìn lại. Nhưng ngay khi đến chỗ nhân viên hải quan, tôi chợt thổn thức. Người nhân viên hải quan cao lớn nói với một nụ cười. Cười lên nào cô bé, chỉ là sự xa cách tạm thời thôi mà. Tôi cố gượng cười, nhưng tôi biết với tôi, đó là sự xa cách thực sự. Em tôi và tôi đã cùng lớn lên bên nhau, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau. Cách nhau đúng 15 tháng, chúng tôi không chỉ giống nhau về dáng vẻ bề ngoài, mà còn giống nhau về tính cách. Cả hai chúng tôi là sự pha trộn giữa hiếu kỳ và tò mò về những điều chưa biết. Một ngày mùa hè nắng đẹp khi tôi đang chơi trên bãi cỏ ngoài sân, thì em đến và hỏi, muốn lên gác mái chơi không chị? Cả hai chúng tôi đều biết rằng câu trả lời luôn luôn là có. Sự thật thì chúng tôi rất sợ căn gác mái, nhưng lại bị hút hồn bởi thứ mùi ngai ngái và những tiếng động trên đó. Bất cứ khi nào một trong hai chúng tôi muốn điều gì đó, thì người kia cũng nhanh chóng ủng hộ. Chúng tôi đã càn quét mọi ngóc ngách trên căn gác mái cho tới khi cả hai tìm được thứ mình thích. Thời gian trôi qua, những chuyến khám phá căn gác mái không còn là điều thu hút chúng tôi nữa, nhưng chị em tôi vẫn luôn thân thiết với nhau. Khi lên đại học, chúng tôi cùng học với nhau. Cha mẹ rất hài lòng vì bằng cách đó chúng tôi có thể để mắt đến nhau và tất nhiên sẽ báo cáo lại những điều mà người kia làm. Nhưng giờ đây những năm tháng đại học đã kết thúc. Tôi ra nước ngoài làm việc, bỏ lại mọi kỷ niệm sau lưng. Tôi phải học cách sống không có em bên cạnh. Máy bay bị rung lắc mạnh, làm mớ hành lý tôi nhét vội lên ghế bên cạnh rơi xuống sàn. Khi cúi xuống nhặt đồ, tôi chợt thấy một cuốn sổ nhỏ lạ. Nhìn kỹ tôi mới nhận ra đó là một cuốn nhật ký, cuốn sổ được khóa cẩn thận. Ngay khi vừa mở ra, tôi lập tức nhận ra nét chữ của em. Chào chị, hôm nay là một ngày tồi tệ. Đầu tiên chị nói rằng chị sẽ đi nước ngoài, sau đó ông chủ của em. Chỉ sau này tôi mới biết em đã bắt đầu viết. Và giữ cuốn nhật ký suốt 1 tháng trước khi tôi đi, rồi kín đáo cho nó vào túi sách của tôi vào ngày tôi lên đường. Tôi biết em từng dự định viết nhật ký vào năm ngoái, nhưng có lẽ như em đã không làm được chuyện đó cho tới ngày biết tin tôi đi. Tôi mỉm cười, tự nhủ sẽ viết vào đó cuộc sống của tôi trong vài tháng tới, rồi gửi nó lại cho em. Tôi đã dành hết thời gian còn lại của chuyến bay đọc tất cả những gì em viết, những vui buồn, thành công, thất bại của em. Mặc dù đang bị chia cắt giữa hai bờ đại dương bao la, nhưng tôi vẫn cảm thấy em đang ở đâu đây. Ngay khi tưởng rằng đã mất đi người bạn thân nhất, tôi lại nhận ra em sẽ mãi mãi ở bên tôi. Martin Klassen. Những tấm hình kỳ diệu. Thánh nhân là những người tin và thấu hiểu ánh mắt trẻ thơ. Viết danh. Tôi không có chị hay em gái, chỉ có hai thằng em trai. Tôi nhớ không lầm thì nỗ lực duy nhất ngày tôi còn nhỏ là tống khứ lũ em trai. Nhưng giờ đây khi tất cả đã trưởng thành, chúng tôi sống hòa thuận bên nhau. Chắc chắn tôi không phải là một người chị rộng lượng, nhưng ngày ấy tôi luôn cho rằng mọi rắc rối đều bắt đầu từ hai thằng em trai của tôi. Với chị em gái, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ khác. Bởi vậy, tôi luôn ghen tị với những ai có chị hoặc em gái. Sau này khi lập gia đình, tôi sinh hai bé gái và hy vọng rằng chúng sẽ có những gì trước đây tôi mơ ước. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Khi còn nhỏ, mặc dù rất hòa thuận, nhưng chúng có vẻ không thân thiết với nhau. Có lẽ do sự cách biệt về tuổi tác, khi Ilana chào đời thì Shoshana đã gần 5 tuổi, hoặc do khác biệt về tính cách. Khi hai đứa ngày càng lớn hơn, giấc mơ của tôi về một mối quan hệ đặc biệt giữa chị em chúng dường như không còn quan trọng nữa. Xét cho cùng, hai đứa con gái của tôi là những đứa trẻ xinh đẹp, thông minh. Và mặc dù không thân thiết như bình thường, nhưng chúng thật sự yêu thương nhau. Nhưng khi tôi gần như quên hẳn giấc mơ ngày xưa thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Đó là vào tháng 6, Shoshana đã 14 tuổi và bước vào trung học. Như bao thanh thiếu niên khác trong vùng, con bé quyết định sẽ đi học ở Chicago. Đó là một trường trung học thuộc đại học có tiếng. Vì vậy chúng tôi đồng ý cho con gái bé nhỏ của mình đi xa cả 100 dặm và chỉ về nhà vào những ngày cuối tuần. Thật ra tôi không yên tâm khi để con đi học xa như vậy, nhưng chồng tôi và tôi biết đó là điều tốt cho con bé. Dần dần chúng tôi cũng quen với ý nghĩ đó, tuy nhiên với Ilana lại khác. Thật sự tôi không nhận ra sự thay đổi của Ilana. Vì quá bận tâm đến việc sắp xếp đồ dùng cần thiết cho Shoshana, nên tôi gần như không còn thời gian cho Ilana và không hề nhận ra sự ra đi của Shoshana ảnh hưởng đến Ilana như thế nào. Con bé mới chỉ 9 tuổi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ phản ứng mạnh trước chuyện này. Xét cho cùng thì chuyện này cũng chẳng có gì là ghê gớm lắm. Chỉ 4 năm sau, Shoshana sẽ rời trường về nhà. Nhưng Ilana lại không nghĩ vậy. Không hiểu tại sao dù rất hay nói chuyện với Ilana về vấn đề này, nhưng tôi vẫn không phát hiện ra. Đó là chưa kể Ilana rất tin tưởng vào tôi và hay nói với tôi những suy nghĩ của con bé về Shoshana. Nhưng tôi chỉ biết được chuyện này một cách tình cờ. Buổi sáng, một tuần trước khi Shoshana đi học, tôi đi vào phòng Ilana để cất quần áo đã giặt xong. Lúc ấy Ilana đang ngồi trên sàn, xung quanh con bé là một mớ hình. Tôi nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là những tấm hình được chụp khi cả nhà đi cắm trại vào mùa hè. Thậm chí tôi chưa xem chúng lần nào. Chắc chắn chúng chỉ mới được gửi đến vào buổi sáng hôm đó. Tôi nhẹ nhàng hỏi Ilana xem tại sao con bé mang những tấm hình này vào phòng mình mà không nói với tôi. Nhưng những gì Ilana làm khiến tôi thật sự giận dữ. Nó đang cắt từng gương mặt trong những tấm hình ra rồi lấy keo và hồ dán chúng vào một tờ giấy cứng màu hồng. Con đang làm gì vậy? Tôi hét lên, dừng lại ngay, tại sao con lại cắt những tấm hình này ra? Không đợi câu trả lời, tôi giật lấy những tấm hình rồi đi ra khỏi phòng. Tôi giận dữ và không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào của con bé. Sau đó tôi bỏ những tấm hình vào bàn trang điểm phòng mình rồi đi ra ngoài. Suốt buổi sáng hôm đó, Ilana đã ở lại trong phòng. Đến bữa trưa, tôi biết là tôi nên nói chuyện với Ilana. Lúc này sự tò mò trong tôi lớn hơn sự giận dữ. Tôi muốn biết tại sao con lại cắt những tấm hình ấy ra. Khi tôi vào thì Ilana đang ngủ trên giường, cạnh con bé là tấm bìa cứng màu hồng. Tôi nhặt nó lên và mang ra ngoài. Khoảng một nửa tấm bìa đã được trang trí bằng những hình ảnh mà Ilana cắt từ những tấm hình mới và cả những tấm hình cũ cách đây vài năm. Tất cả hình dáng trên tấm bìa đều là Ilana và Shoshana, hình chúng khi còn nằm nôi và mới biết đi, cùng tắm với nhau trong bồn. Hình chúng đứng trước gương với cây son môi và đôi giày cao gót của tôi. Hình Shoshana nắm lấy đuôi xe đạp của Ilana khi con bé tập xe mà không có hai bánh hỗ trợ. Tôi vẫn còn nhớ ngày đó, Ilana đã chạy sọc vào nhà, tươi cười hét lên sung sướng. Mẹ ơi, con làm được rồi, Shoshana đã dạy con đấy. Tôi ngồi xuống giường, Ilana cựa mình và mở mắt. Chào con yêu, tôi vuốt má con. Môi Elena mấp máy run run. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ biết, con yêu. Tôi nói, mẹ cũng xin lỗi vì đã giận dữ. Nói mẹ nghe xem, con đang định làm gì? Elena cầm lấy tấm bìa hồng từ tay tôi và nhìn nó thật kỹ. Con làm cái này cho Susanna để chị treo nó lên tường trong phòng mới của chị. Hay quá, tôi cười. Chị sắp phải đi xa. Elena nói có vẻ buồn bã. Chị chắc chắn sẽ rất bận, sẽ có nhiều bài tập và có nhiều bạn mới nữa. Tôi kéo con lại và ôm thật chặt. Tôi hiểu những gì Elena bé bỏng của tôi cảm nhận lúc này, nhưng không hiểu phải nói với nó thế nào. Phải nói sao để đảm bảo với con rằng mọi thứ sẽ không thay đổi nhiều? Phải nói như thế nào để con tin rằng Susanna sẽ không bao giờ quên con? Vì thật sự thì bản thân tôi cảm thấy như vậy. Tôi không biết dùng từ nào để an ủi con, nhưng may mắn là câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi tiếp theo của Elena. Chị có thích tấm bìa này không mẹ? Lẽ ra con không nên dùng màu hồng. Susanna ghét màu hồng, nhưng con lại thích màu hồng. Đó là lý do tại sao con chọn nó, nhưng cái này không phải cho con. Chắc chắn chị con sẽ rất thích nó. Tôi ân cần. Susanna sẽ nhìn nó mỗi ngày và nghĩ đến con vì con thích màu hồng. Tôi không nói dối, vì tôi biết chắc chắn Susanna sẽ như vậy. Khi chuyển đến nơi mới, Susanna sẽ phải mất vài tuần để ổn định và sắp xếp hết đồ đạc. Nhưng tôi biết con bé sẽ treo tấm bìa hồng lên ngay ngày đầu tiên dọn đến. Quả thật trong những tháng đầu, Susanna rất bận. Chúng tôi chỉ nói chuyện điện thoại vào mỗi tối và gặp nhau vào cuối tuần. Sau đó Susanna có nhiều bài tập hơn và nhiều bạn bè hơn. Nhưng ngay trong lúc bận rộn, tấm bìa hồng vẫn nhắc con gái tôi về gia đình. Tôi cũng biết được điều này một cách tình cờ. Vào một buổi tối, vài tuần sau khi bắt đầu năm học mới, tôi vào phòng Elena. Con bé đang ngồi trước máy vi tính và cười khúc khích. Có chuyện gì vui vậy con? Elena chỉ vào bức thư Susanna gửi. Trong thư viết, nhớ lần chị dạy em chạy xe đạp mà không có hai bánh hỗ trợ không? Chị đã thả tay ra. Em không lái được và đâm thẳng vào vườn hoa của bà Parker. Hoa tulip của bà ấy bị nát hết, nhớ không? Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc khi thấy số thư Susanna gửi cho Elena ngày một nhiều thêm. Mỗi lá thư đều kể về một kỷ niệm nào đó trong những tấm hình. Ngạc nhiên là sự xa xôi cách trở đã làm cho chúng thân thiết hơn. Trong 4 năm Susanna đi học xa, Elena đã trở thành thiếu nữ. Hai chị em phát hiện ra rằng chúng có nhiều điều để tâm sự với nhau hơn, chứ không chỉ là những kỷ niệm thời thơ ấu. Nhưng chính những kỷ niệm ấy đã trở nên nền tảng cho tình bạn giữa chúng. Trong lúc tôi dường như quên mất điều hằng mong ước về sự gắn kết giữa các con gái mình, thì nó vẫn đang diễn ra ngay bên cạnh tôi. Khi Susanna vào đại học, cũng là lúc Elena bắt đầu những năm tháng trung học, hai chị em chúng tiếp tục trao đổi với nhau qua email. Elena đã in từng lá thư một ra và lưu giữ tất cả. Và khi Susanna chuyển đến phòng tập thể ở trường đại học, thứ đầu tiên mà nó treo lên tường chính là tấm bìa màu hồng. Mùa hè năm ngoái, Susanna đã kết hôn. Elena làm phụ dâu. Chúng tôi đã có nguyên một cuốn album dày với những tấm hình đẹp, rất nhiều hình hai chị em chụp cùng nhau. Elena đưa cho chị và anh rể một khung ảnh lồng tấm bìa có những bức ảnh hai chị em chụp trước nhà vào một buổi sáng mùa xuân êm dịu. Trên khung hình khắc dòng chữ: chị là một người bạn tâm giao, luôn yêu thương, quan tâm, che chở và chia sẻ với em những điều bí mật. Giữa chúng ta không chỉ có tình chị em mà còn có một tình bạn thực sự được vun đắp bằng những kỷ niệm. Khi Susanna và chồng dọn vào căn hộ mới, chúng tôi đến để giúp chúng sắp xếp đồ đạc. Căn hộ thật lộn xộn với đầy những thùng, đồ, vali, những món quà đã mở và một nửa hộp pizza. Susanna bắt đầu dỡ hành lý ra, con bé cẩn thận sắp xếp những thứ quan trọng và cần thiết nhất cho cuộc sống mới, bàn chải đánh răng, khăn tắm, một cái chảo, và tất nhiên cả khung ảnh màu hồng của Elena. Trong cuộc đời, mỗi người chúng ta sẽ phải đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau. Trong khi bắt đầu một vai diễn mới, người vợ hay người mẹ, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ từ bỏ những vai diễn trước đây, người con, người chị, người em. Giờ đây Susanna đã làm vợ, một ngày nào đó nó sẽ làm mẹ. Và để có được sự trưởng thành ấy, Susanna đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ một Susanna thời thơ ấu. Con bé mang về đời nhà mình những thứ chính nó chọn, những thứ làm cho nó hạnh phúc nhất, mang đến cho nó niềm vui và nhắc nó nhớ về những người yêu thương. Nó và Elena vẫn dành thời gian bên nhau, cùng cười khúc khích, cùng chia sẻ những bí mật mà chỉ có những chị em gái với nhau mới hiểu. Susanna và chồng đang dự định viết một cuốn nhật ký, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm, những điều mà chúng sẽ chia sẻ với con cháu mình sau này. Nếu may mắn, một ngày nào đó, Susanna của tôi sẽ bắt gặp con mình đang ngồi trên sàn phòng ngủ, hí hoáy cắt cắt dán dán những tấm hình. Và rồi Susanna sẽ nhìn lên tấm bìa màu hồng đã phai được đóng khung, treo trên tường của một phòng nào đó trong nhà. Nó sẽ làm điều mà lẽ ra ngày xưa tôi nên làm. Đó là mỉm cười với chính mình và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phyllis Nutkis. Những đầu bếp tài ba. Thêm hoa quả mận nữa, tôi nói với đứa em khi đang khuấy nồi súp giả trong nhà chơi. Chúng tôi là những cô gái nhỏ may mắn. Từ năm 1958, chúng tôi đã có được một căn nhà chơi tuyệt vời mà không đứa trẻ nào trong nông trại có được. Cha tôi đã lấy ngôi nhà nhỏ tám cạnh trước đây từng là chuồng gà, chùi rửa thật sạch, rồi đem nó ra một góc trước sân giữa những bụi tự đinh hương và những cây mận. Mẹ giúp chúng tôi trang hoàng bên trong với những tờ giấy dán tường còn dư. Mẹ còn cho chúng tôi một cái bồn rửa chén cũ, nồi, chảo và một chiếc điện thoại treo tường bằng gỗ từ những năm 1920. Những vật dụng còn lại của ngôi nhà được cung cấp từ mương, chính xác là con mương trong cánh đồng đối diện với con đường, nơi mà những người xung quanh thường ném các đồ dùng cũ hay hư xuống. Trưa đến, chị em tôi thường chơi trong căn nhà nhỏ bé hoặc đi tìm kiếm những báu vật bỏ đi. Chúng tôi đã có được một cái ghế bằng gỗ ốc chó, một cái bàn bằng gỗ sồi với chân có hoa văn và một cái máy hát có tay quay bên cạnh. Vào những ngày hè rực rỡ, chúng tôi hầm một nồi súp bằng thứ mà chúng tôi mới tìm được, một cái ấm sứ lớn màu trắng. Nó còn có cả nắp. Leanne, em tôi đã kêu lên khi chúng tôi tìm thấy nó. Chúng tôi đã đặt cái ấm vào bồn rửa chén và cọ rửa thật kỹ. Mẹ sẽ đến dùng bữa trưa với tụi con chứ? Chúng tôi chạy đi tìm mẹ và hỏi. Tất nhiên, giọng mẹ chắc chắn. Dù có bận rộn với vô vàn công việc, làm vườn, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp và vô số việc lặt vặt khác của một bà mẹ nuôi 8 đứa con, mẹ vẫn dành thời gian tham dự các buổi tiệc trà và những cuộc trình diễn thú vị của chúng tôi. Những buổi chiều mùa hè, mẹ và thậm chí cả cha nữa thường ngồi trên chiếc ghế mây, thích thú xem chị em tôi trình diễn nấu nướng trên chiếc bàn dài. Tôi bỏ thêm hai quả mận vào trong cái ấm mới bóng loáng, sau đó thêm vài lá tử đinh hương và khuấy mạnh. Chúng tôi trải một tấm khăn trải bàn có ren cũ trên màn gỗ sồi, xếp những cái dĩa đã tìm được từ mương và những đồ bạc cũ của mẹ lên trên. Một bình cắm đầy hoa bồ công anh và hoa sao nhái làm cho trung tâm bàn tiệc trở nên hoàn hảo hơn. Chị đi báo với mẹ là chúng ta đã sẵn sàng đi. Lê Anh đề nghị, chúng ta có một nồi súp dành cho nhà vua. Tôi chạy vào nhà và nắm tay mẹ kéo đến nhà chơi của chúng tôi. Chúng con đã nấu súp mận, tôi nói. Mẹ sẽ thấy được cái chảo tuyệt vời mà chúng con nhặt được. Mẹ ngồi xuống chiếc ghế rồi thiếu mất vài sợi mây trên mặt ghế. Tôi ngồi trên ghế dài cạnh mẹ. Lê Anh tự hào đặt ấm súp của chúng tôi lên bàn. Mẹ há hốc miệng. Sao vậy mẹ? Chúng tôi cũng há hốc miệng. Mẹ che miệng lại nhưng không giấu nổi tiếng cười. Đây là cái nồi à? Dạ, thì sao mẹ? Đây là một cái bô mà. Mẹ cười lớn. Một trong những thứ của nhà vua hả mẹ? Tôi cố vớt vát. Mẹ lắc đầu và cố gắng lấy lại giọng bình thường. Trước đây chúng ta không có phòng vệ sinh trong nhà, thay vì phải đi ra ngoài. Vào giữa đêm, chúng ta dùng những cái nồi giấu dưới gầm giường. Những cái nồi, chúng tôi đồng thanh kêu lên. Những cái bô, mẹ gật đầu. Ôi, không thể tưởng tượng được, Lê Anh và tôi đổ nồi súp mận ra ngoài cửa sổ rồi đi đến cái mương. Thử tìm xem có cái chảo nào khác để chiên không? Mary Panos. Quà của anh. Trái tim khởi nguồn của những bản giao hưởng tuyệt vời. Calvin Miller. Sau khi bố qua đời, mẹ đăng ký cho tôi vào lớp học khiêu vũ và múa ba lê. Ngày ấy tôi mới 7 tuổi. Nhưng tôi đủ hiểu những khó khăn về tài chính trong gia đình, đặc biệt từ ngày mẹ trở thành quá phụ và phải bươn chải kiếm sống cho cả gia đình. Khi được mẹ thông báo, dường như tôi không thể tin nổi. Tôi không tin có ngày ước mơ của tôi trở thành sự thật như thế. Tôi hỏi mẹ, mình có đủ tiền đóng học phí sao? Mẹ chỉ mỉm cười và nói, chúng ta sẽ tiết kiệm mỗi thứ một chút. Cảm ơn mẹ, con sẽ nhớ mãi điều này. Tôi ôm lấy mẹ. Mỗi sáng thứ bảy, mẹ và tôi đi xe buýt từ đại lộ South Orange đến trường khiêu vũ Greta Raleigh. Thỉnh thoảng khi mẹ phải làm việc, thì Sony, Người anh 17 tuổi của tôi sẽ đưa tôi đi. Không như nhiều thanh niên khác khi phải giữ trẻ, anh Sony chưa bao giờ phàn nàn. Ngược lại, anh có vẻ rất thích khi được giao nhiệm vụ đưa đón này. Tôi nghĩ chắc trách nhiệm khiến anh ấy cảm thấy mình như một người trưởng thành. Sony không chỉ ngồi 1 tiếng rưỡi xe buýt với tôi mà còn ngồi chờ trong phòng cho tới khi giờ học kết thúc. Anh luôn ngồi trên chiếc ghế trong phòng nhảy để anh có thể quan sát cả lớp khởi động, học điều nhảy mới và luyện tập cho buổi trình diễn cuối năm. Anh không nói gì nhiều về các hoạt động của lớp, nhưng anh đã khen tôi và bạn tôi nhảy đẹp và có tinh thần tập luyện chăm chỉ. Một ngày kia trên đường về nhà, anh hỏi tôi, những chiếc túi mà hầu hết các bạn em đều mang đến lớp là gì vậy? Lúc đó tôi không có những cái túi như thế, chả trách mà anh không biết. Tôi giải thích cho anh biết rằng đó là những chiếc túi chuyên đựng quần áo và giày để thay đổi giữa các bài học. Tại sao em không có? Anh tôi buột miệng, nhưng rồi ngay sau đó anh có vẻ buồn bã và nói, xin lỗi em. Tôi an ủi anh rằng đó không phải là chuyện quan trọng. Cái túi giấy xách tay mà tôi đang dùng rất tốt và tôi thật sự thích nó. Đó không hẳn là lời nói dối. Chiếc túi giấy của tôi thể hiện được cá tính của tôi, từ màu sắc cho đến những hoa văn bắt mắt. Tuyệt nhất là tôi có thể thay đổi cái mới bất cứ khi nào tôi muốn, vì chúng đơn giản chỉ là túi đựng đồ trong siêu thị. Ừ, cuối cùng anh đồng ý. Anh cũng thấy nó đẹp. Được đến lớp học múa và có đôi giày để múa, với tôi thế là đủ. Tôi không cần thêm bất cứ đồ dùng đẹp đẽ xa xỉ nào khác. Nhưng sau đó vài tuần, khi tôi trở về nhà sau buổi học, thì phát hiện ra chiếc túi giấy trung thành của mình đang nằm trên bàn trong phòng ăn với dáng vẻ kỳ lạ, nó đựng gì đó đầy cứng. Tôi mở ra và thấy một chiếc túi chuyên dùng màu đen bóng với đường viền bạc. Tôi ngỡ ngàng dán mắt vào nó. Vậy mà trước đây tôi đã nghĩ tôi không thích nó. Không biết ánh mắt tôi đã dừng ở đó bao lâu, chỉ biết rằng khi nghe tiếng anh Sony tôi mới ngước mắt lên. Hy vọng em thích nó hơn cái túi giấy. Thích nó, không chỉ thích mà là em yêu nó. Tôi cực kỳ phấn khích, nhưng nó ở đâu ra vậy? Quà của anh. Tôi ôm lấy anh và hôn lên má anh. Cảm ơn anh rất nhiều, món quà đẹp nhất mà em từng thấy. Anh hay cái túi? Sony cười dí dỏm. Cả hai. Mặt anh rạng ngời hạnh phúc. Tiền đâu mà anh mua vậy? Tôi tò mò. Anh bắt chước mẹ, mỗi thứ tiết kiệm một chút. Niềm vui của anh đến từ việc làm cho tôi hạnh phúc. Niềm vui của tôi đến từ việc anh làm cho tôi cảm thấy mình đặc biệt như thế nào. Em sẽ giữ gìn nó như một báu vật. Tôi nói với anh. Anh đã để quần áo và giày khiêu vũ của em vào bên trong. Em xem thử chúng có vừa vặn không. Tôi mỉm cười. Chiếc túi đó đã theo tôi suốt 6 năm trong các lớp học khiêu vũ, múa ba lê và những buổi trình diễn. Kỷ niệm và cảm giác được yêu thương sống mãi trong tim tôi. Và tôi biết đó chính là nơi tôi cất giữ những báu vật của đời mình. Helen Colella.
Sẻ chia.
Chúng ta có thể lựa chọn bạn bè, nhưng không thể lựa chọn chị em. Evelyn Love.
Con phải biết chia sẻ chứ.
Đã có những lần tôi rất bực bội khi phải nghe những lời đó của mẹ. Chia sẻ với một người đã mệt, vậy mà tôi lại có tới 3 người chị em. Tệ hơn nữa là tất cả chúng tôi đều sinh năm 1. Mọi thứ thường ít và không đủ cho tất cả chúng tôi. Chúng tôi sinh ra và lớn lên vào khoảng những năm 50. Thời đó một đứa trẻ có phòng riêng, có đồ chơi giải trí hay điện thoại sẽ bị mọi người cho là không bình thường. 4 chị em tôi cùng ở một phòng với 2 giường đôi. Có thể bạn cho rằng thật bất tiện, nhưng thật ra là rất dễ chịu và ấm áp khi có ai đó ngủ cạnh bạn trong những đêm giá lạnh. Không gian riêng là điều không tồn tại trong nhà tôi. Chiếc điện thoại duy nhất được đặt giữa hành lang tầng trệt. Sự riêng tư là một thứ xa xỉ, nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn, bởi vì chúng tôi chẳng có gì để che giấu. Chúng tôi luôn nói với nhau mọi thứ, không chỉ chị em, mà hàng xóm với nhau cũng vậy. Chiếc tivi độc nhất của nhà tôi nằm trong góc phòng khách, chờ ai đó chọn một kênh trong 3 kênh bắt được sóng. Phòng ngủ của chúng tôi không có bất cứ thứ gì để giải trí, không video game, không máy vi tính. Thay vào đó chúng tôi có một máy hát và một chồng đĩa. Chị em tôi hay khiêu vũ trong phòng, những chiếc đĩa hát được nghe đi nghe lại đến nỗi đường rãnh của nó bị mòn rất sâu. Chúng tôi có một chiếc đồng hồ radio, nó vừa được dùng để giải trí vừa là đồng hồ báo thức. Khi một người trong chúng tôi phải dậy sớm thì tất cả sẽ phải dậy theo. Sau đó sẽ là một cuộc chiến tranh giành phòng tắm duy nhất trong nhà, một phòng tắm cho 4 chị em gái. Thật là một thảm họa khi phải chờ đợi. Nhiều lần tôi phải đá vào cửa để chị tôi kết thúc việc làm gián trong đó. Cánh cửa già nua cũ kỹ nhưng lại chắc chắn vô cùng. Nó phải chịu biết bao ngược đãi trong suốt những năm tháng chúng tôi ở nhà, vậy mà vẫn không hề lung lay. Ở trường, chúng tôi kể cho giáo viên nghe chuyện về chị em mình. Chúng tôi chơi trong một ban nhạc. Không những thế, chúng tôi còn có một ban nhạc nhỏ cho riêng mình, gồm một tay sáo, một tay clarinet, một tay kèn cornet và một tay kèn tuba. Tất cả những gì chúng tôi thiếu là một tay trống. Khi chúng tôi đủ tuổi lái xe thì sự chia sẻ lại tiếp tục. Chúng tôi chỉ có một chiếc xe và đó là xe của cha. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải xin phép cha trước khi sử dụng nó. Tôi có thể tưởng tượng ra sự hốt hoảng của cha khi có một bầy con gái đến hỏi xin ông cùng một lúc. Thật tội nghiệp, có lẽ cha tôi sẽ bị hói đầu mất. Giường chung đã trở thành điều tất yếu trong cuộc sống của chị em tôi. Quần áo, đồ trang điểm, thức ăn, chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ. Đến nỗi khi tôi đi xuống hành lang bên dưới hay đi lên hành lang bên trên, tôi đều thấy cái áo len yêu thích của mình phất phơ trước mặt. Tôi đã mất hàng giờ để tìm đôi vớ mới của mình và cuối cùng phát hiện ra nó nằm bẹp dí dưới đống quần áo dơ của chị tôi. Màu kẻ mắt của tôi đã biến mất và nó chỉ xuất hiện một cách bí ẩn vào ngày hôm sau. Lọ nước hoa mà tôi thích nhất cũng có số phận tương tự. Tuy nhiên, vấn đề quần áo luôn là vấn đề nóng bỏng nhất của chúng tôi. Hai trong số bốn chị em tôi có dáng người thấp, trong khi đó tôi và người chị còn lại có dáng cao hơn. Hai chị thấp thì có thể mượn váy của chúng tôi và săn cặp váy lên cho vừa với mình. Nhưng trước khi váy ngắn phổ biến, chúng tôi, những kẻ cao hơn, lại không thể mặc váy của hai người còn lại. Nếu không, chúng tôi sẽ bị đuổi ra khỏi trường vì dám mặc váy ngắn. Thời gian dần trôi qua, chúng tôi trưởng thành và có cuộc sống riêng, nhưng sự chia sẻ vẫn diễn ra. Chúng tôi vẫn tiếp tục chia nhau những chiếc xe đẩy em bé, cùng tổ chức sinh nhật cho con cái, cùng tham dự ngày tốt nghiệp, ngày cưới và cùng kỷ niệm những ngày lễ. Chúng tôi luôn giúp đỡ nhau khi có thể và lo lắng cho nhau khi chúng tôi gặp khó khăn. Đơn giản vì chúng tôi không chỉ là chị em mà còn là những người bạn thân thiết. Lana Brookman. Theo chị. Nhanh lên, đi nào! Chris gọi thầm khi chị đang trèo một chân qua cửa sổ. Khung bảo vệ đã bị tháo ra bằng tua vít và đang nằm trên sàn nhà. Em không thể, bố mẹ la chết. Tôi e dè, sợ hãi. Thì đã sao, thú vị lắm đấy. Chị cười. Thế là tôi đưa đôi chân dài khẳng khiu của đứa con gái 12 tuổi qua cửa sổ và chạy theo chị vào bóng đêm. Chris quả quyết rằng không gì tuyệt hơn đi bộ trên bãi đất trống bỏ hoang. Thế là chúng tôi đi chân trần. Ở đây không có bò cạp chứ? Tôi hỏi chị. Có thể có, nhưng không sao đâu, em đừng lo. Chị hơn tôi 3 tuổi và thông minh hơn. Mái tóc nâu dài ngang vai đung đưa khi chị chạy trong bóng tối đen như mực. Chị biết có một chỗ mà chúng ta có thể đến chơi. Chúng tôi đi đến đường quốc lộ. Một lúc sau, chúng tôi gặp thêm vài người bạn của Chris. Chúng tôi đi một lát thì thấy ánh sáng. Ánh sáng ngày càng gần hơn cho tới khi chúng tôi nhận ra đó là đèn trước của một chiếc xe hơi. Nhưng đây không phải là một chiếc xe hơi bình thường. Đây là xe cảnh sát. Này lũ nhóc! Người đàn ông ló đầu ra khỏi chiếc xe tuần tra. Đêm hôm, mấy đứa ra ngoài này làm gì vậy? Không gì cả, thưa ngài cảnh sát. Chris trả lời, chỉ đi dạo thôi. Tránh xa đường cao tốc ra. Tôi không muốn phải xúc các cháu ra khỏi đường vào sáng mai đâu. Sau khi cảnh sát bỏ đi, chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Chúng tôi đã đi qua một bãi cát trống. Nó không nóng như ban ngày, nhưng tôi vẫn lo lắng về những con bò cạp. Tôi đã thấy chúng khi cha dừng xe bên đường. Suốt đêm hôm đó chúng tôi đã không đến được nơi mình muốn. Cuối cùng chúng tôi trèo qua cửa sổ vào phòng, lên giường và ngủ say sưa cho đến sáng hôm sau. Tôi không quen làm những điều không được phép. Ngày ấy tôi ngoan ngoãn và luôn được mẹ tin tưởng giao trông coi thằng em trai nhỏ. Em ấy kém tôi 10 tuổi. Mẹ hay ra đón tôi ở trường sau giờ học rồi chở tôi và em ra công viên. Những lúc tôi không phải làm công việc của một người giữ trẻ, chị tôi sẽ hăm hở chỉ cho tôi những thứ trong cuộc sống mà tôi bỏ lỡ. Và chị đã làm rất tuyệt. Hãy đến gặp Marvin và Robbie. Tụi nó đang làm bè ở ao Pico. Chị thì thầm với tôi rồi quay sang mẹ nói lớn.
Tạm biệt mẹ. Tụi con sang nhà bạn chơi một lát.
Nhớ về ăn tối đấy. Mẹ đáp lại. Ao Pico là gì? Tôi nói khi chúng tôi đã ra ngoài. Nó ở đối diện với cửa hàng rượu. Nó có rất nhiều nước nhờ vào những trận mưa rào. Chúng ta sẽ làm một chiếc bè để chèo ra đó.
Tuyệt, tôi đáp.
Khi chúng tôi đến nơi, Marvin và Ruby đã cột xong những khúc gỗ lại với nhau và đặt một tấm ván rộng lên trên. Chúng tôi leo lên và chèo ra giữa ao. Nước trông có vẻ rất sâu. Thật sự thì cũng không sâu lắm. Tôi biết nhưng tôi vẫn lo sợ vì chúng tôi đang làm điều mà chúng tôi không nên làm.
Lũ nhóc kia, ra khỏi chiếc bè mau lên.
Đó là ông chủ cửa hàng rượu.
Ra khỏi đây ngay, đây là nhà riêng, không phải công viên. Cút đi, hoặc tao sẽ gọi cảnh sát đấy.
Marvin và Ruby chèo vào bờ bên kia. Chúng tôi nhảy xuống, lội vào bờ, hai chân ướt sũng, vừa cười lớn vừa co giò chạy vào những bụi rậm. Ông ta đang đến gần. Ruby nói, chúng ta sẽ nói gì với mẹ nếu mẹ thấy quần áo chúng ta bị ướt thế này? Tôi hỏi nhỏ Chris.
Đừng lo, chúng ta sẽ cho chúng vào máy giặt ngay khi về nhà. Mẹ sẽ không bao giờ biết đâu.
Chị thì thầm lại. Chris là chị lớn của tôi. Chị ấy biết tất cả mọi thứ, biết khi nào phải làm việc gì và làm như thế nào. Tôi luôn làm theo chị, như lần mà chúng tôi nhảy từ trên cao xuống hồ bơi.
Chạy thật nhanh và chạy thật mạnh thì em sẽ nhảy qua được.
Chris hướng dẫn.
Em không làm được đâu.
Tôi bắt đầu run trong đôi chân trần, quần sọc và áo thun dính sát vào cơ thể gầy gò của tôi. Sau đó đột nhiên tôi bay lên, tôi đã nhảy thật mạnh và làm nước bắn tung tóe trong hồ.
Em làm được, em đã làm được, tôi la lên.
Khi ra về, các bạn chị và chị đã đập tay vào nhau như một cách ăn mừng chiến thắng. Thật may mắn cho tôi đã không làm bể thứ gì khi chui vào nhà. Không lâu sau, cha mẹ về, chúng tôi đã không nói một tiếng nào về việc chúng tôi đã làm. Khi nhớ lại, tất cả những việc đó quả là nguy hiểm. Chúng tôi có thể gặp rắc rối và tệ hơn nữa là chúng tôi có thể bị thương. Nhưng phải thừa nhận rằng rất vui và chỉ đã dạy tôi những bài học về cuộc sống theo cách riêng, không an phận ở một chốn an toàn mà dám đối đầu với những nguy hiểm. Cũng nhờ đó, lớn lên, tôi đã quyết định theo học một khóa ở trường cao đẳng khi rời trường trung học sớm. Tôi dám tìm một công việc mới, tôi dám yêu cầu tăng lương khi cần. Giờ đây, mỗi khi có dịp ăn tối cùng Chris trong các ngày lễ, chúng tôi thường chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt đó, gắn bó với nhau trong mối liên kết của một người chị và một cô em gái nhỏ luôn bám theo chị. Chúng tôi cứ huyên thuyên cho đến khi đứa em trai phiền toái la lên rằng, đã có khi nào các chị nói với mẹ và cha về cái lần mà các chị... Chúng tôi chỉ nhìn nhau và mỉm cười. Vào cuối bữa, trong khi chúng tôi rửa chén, Chris nói, chị đã làm em gặp phải nhiều rắc rối khi còn nhỏ. Đúng vậy, nhưng nó xứng đáng. Tôi giơ bàn tay lên, đập vào bàn tay chị mừng chiến thắng.
B.G. Taylor. Tiếng có két trên mái.
Mẹ vừa kéo chị Betty và tôi từ dưới đống chăn lộn xộn và chúng tôi vật lộn xáo trộn, vừa nói, đứa nào không ngủ sẽ không được nhận quà của ông già Noel đâu. Tôi ngẩn người khi nghĩ đến điều đó. Quà nhỏ xíu cũng không được hả mẹ? Mẹ mỉm cười. Phải, ông ấy chỉ thích những ngôi nhà yên ắng, thích tiếng thở đều đều và những giấc ngủ say của các cậu bé cô bé. Nhớ nói với ông già Noel điều con muốn.
Con nói rồi.
Được rồi, vậy thì các con ngủ đi. Mẹ hôn chúng tôi và mang đèn dầu ra ngoài. Lập tức căn phòng nhỏ của chúng tôi chìm vào bóng tối. Tôi tin vào ông già Noel như thể tin vào mẹ vậy. Nên cái ý nghĩ làm ông không vui vì tôi còn thức thật kinh khủng. Tôi bắt đầu lo lắng, không biết ông có tặng tôi con búp bê mà tôi mong ước không. Tôi nhắm mắt thật chặt và kéo chăn trùm qua đầu. Nhưng ngay lúc đó, chị Betty lăn từ bên kia giường qua và thúc khuỷu tay vào tôi.
Này, Bonnie!
Tôi đá chị dưới chăn.
Shit! Ông già Noel có thể nghe thấy chị đó.
Cái gì? Chị cười khúc khích, thì thầm hỏi, bắt chước giọng người lớn.
Em thật sự tin có ông già Noel à?
Dĩ nhiên rồi, chị nói nhỏ thôi, coi chừng ông ấy nghe thấy đó. Chị tuôn ra một tràng với giọng kẻ cả.
Bonnie! Không có phòng nào trên mái nhà cho xe trượt tuyết của ông già Noel và các con tuần lộc hết. Với lại chúng nặng như vậy, nếu chúng ở trên đó, chúng sẽ làm lũng mái nhà. Còn nữa, bố đã khóa cả cửa trước lẫn cửa sau. Em nghĩ ông già Noel sẽ vào bằng cách nào?
Ngay lập tức tôi cãi lại. Ống khói, ngốc, chị không nhớ sao?
Nhà có lò sưởi lớn, ống khói lớn thì không nói.
Nhưng nhà mình thì sao? Nếu ông ấy đến bằng ống khói nhà mình, chị cá là ông ấy sẽ bị kẹt cứng trong đó.
Nhưng năm ngoái ông già Noel đã đến được con gì? Vào năm trước nữa, đúng không? Đó là ông già Noel mà, ông ấy nhất định sẽ tìm được cách để vào.
Chị cố nén tiếng cười lớn.
Ai đó đã ở đây, nhưng không phải ông già Noel, hiểu chưa?
Ý chị là sao?
Em cứ chờ đi, lắng tai nghe và tự em sẽ tìm thấy câu trả lời. Lúc đó, cả ngôi nhà ở nông trại của chúng tôi hoàn toàn chìm trong im lặng. Bobby, đứa em trai 3 tuổi của tôi, đang cuộn tròn trên giường trẻ em. Paula, nhỏ xíu, rút vào chăn trong nôi. Lửa trong lò sưởi củi đã chuyển thành những cục than hồng. Những con vật trong chuồng nằm im trong đêm tối. Đột nhiên, tôi nghe thấy chính xác điều mà tôi đã chờ đợi. Tiếng có két và tiếng bước chân. Ngay phía trên đầu tôi thúc cùi chỏ vào chị, kêu thầm. Betty, nghe không? Đó là xe trượt tuyết của ông già Noel. Sao em biết? Chị châm chọc. Chị không nghe thấy tiếng ồn trên mái nhà sao? Cả tiếng bước chân nữa. Chị cũng có thể nghe thấy mà. Em hy vọng ông ấy không quên búp bê của em. Tôi lo lắng. Betty, đừng có cười. Ông ấy sẽ nghe thấy chị. Nhưng Betty càng cười lớn, đến nỗi chị ấy phải tự lấy gối bịt miệng lại. Vậy em có nghe ông ấy nói gì không? Tôi đứng trên giường và tập trung hết mức để có thể nghe thấy tiếng gì đó trong thời khắc kỳ diệu này. Và tôi đã nghe thấy giọng nói của bố tôi. Tôi vẫn cố chống chế. Bố đang giúp ông già Noel. Xì, Betty trễ môi. Bố mẹ chính là ông già Noel. Bây giờ thì hãy lớn lên và chấp nhận nó đi. Mặt tôi yếu xìu. Tôi rất buồn và nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ ngủ được. Nhất là ngay sau đó tôi nghe tiếng bố gõ và làm gì đó trong phòng khách. Nhưng tôi đã thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi Betty lay tôi dậy. Dậy đi, đồ ham ngủ, Giáng sinh rồi kìa. Tôi lao nhanh vào phòng khách trong hơi lạnh. Những cây nến và đèn dầu đã tắt, lửa cũng tắt ngấm. Nhưng những chiếc hộp và túi xinh xắn được đặt khắp phòng, trong cả những chiếc vớ lủng lẳng phía trên. Gọi bố mẹ dậy đi, tôi dục, để bố mẹ thấy ông già Noel đã tặng gì cho mình. Theo chị thì bố mẹ phải là những người biết đầu tiên ấy chứ. Chị tỏ vẻ hờ hững, nhưng vài phút sau, chúng tôi đã ở trên giường của bố mẹ. Giáng sinh đến rồi! Betty la lên là bố mẹ giật mình. Bố mẹ dạy coi ông già Noel tặng quà gì cho tụi con nè. Tôi nhìn chằm chằm vào chị. Ông già Noel, nhưng đêm qua chị đã nói... Shit! Chị ngắt lời tôi. Quên chuyện đó đi, hôm nay là Giáng sinh mà. Và chúng tôi đã có một Giáng sinh tuyệt vời. Vớ của chúng tôi nhét đầy các loại hạt, táo và thêm những viên kẹo đẹp nhất mà chưa từng thấy. Màu sắc của chúng lấp lánh như đồ trang sức. Chúng đẹp như những cây thông, ông già Noel và các ngôi sao. Tôi còn nhận được 5 nụ hôn. Tôi có một cây viết chì, một cái bảng to màu vàng và một con búp bê. Một con búp bê thật sự với đôi mắt nhắm mở, một chiếc áo đầm rất đẹp. Tôi biết chắc cái áo là do mẹ may, với viền bằng ri băng màu xanh. Đó cũng là màu tôi thích nhất. Tôi đặt tên nó là công chúa Betty. Búp bê Betty cũng mặc áo đầm với ri băng đỏ, màu mà chị thích nhất. Chúng tôi đặt búp bê của mình vào trong xe nôi với em Paula, cũng nhỏ xinh như búp bê của chúng tôi, rồi kéo chiếc xe vòng quanh nhà, vừa đi vừa cười khúc khích. Công tên Hansen. Tình yêu của chị. Tôi đang chơi, thì nghe tiếng quát giận dữ của bố. Ông gọi tất cả chúng tôi vào một cái sân nhỏ. Đây là cách mà ông nói chuyện với chúng tôi khi có ai đó trong chúng tôi làm chuyện sai trái. Bố hỏi bằng giọng nghiêm khắc. Ai trong các con đã viết cái này? Tất cả chúng tôi nhìn xuống những chữ viết tay bằng phấn trên sàn. Tôi đứng đó, run rẩy và hy vọng không ai biết sự thật. Cha sẽ biết đó là mình. Tôi lo sợ, sợ những lời trách móc và trừng phạt. Tôi chỉ biết lắp bắp. Không phải con. Cả anh và chị gái đều trả lời như tôi. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết rằng một người nào đó trong 3 anh em làm điều này. Tôi là em út. Có lẽ vì thế tôi đã không đủ can đảm để nói ra sự thật. Thực ra nói dối không phải là thói quen của tôi, chỉ vì vẻ mặt của bố chiều hôm đó khiến tôi sợ hãi và trở nên hèn nhát. Bố là vậy, ông luôn có cách riêng trong việc dạy con cái. Nhưng tôi cũng yêu ông vì điều đó, rất nhiều, bởi vì đó cũng chính là cách giữ tôi không vượt qua những giới hạn không được phép. Tôi muốn làm bố vui lòng. Tôi quyết định sẽ giữ kín sự thật đó vì tôi không muốn làm người tôi kính trọng thất vọng. Không thấy đứa nào chịu nhận. Bố tôi đi vào trong rồi trở ra với một tờ giấy và một cây viết chì. Ông quyết tâm tìm ra đứa con nghịch ngợm. Bố đưa tờ giấy cho chúng tôi. Bố muốn mỗi đứa hãy viết chính xác những gì các con thấy trên bậc thang. Tôi không phải là một đứa ngốc nghếch. Khi đến phiên mình, tôi đã cố ý thay đổi nét chữ. Vì thế khi so sánh với những chữ trên sàn, bố tôi vẫn không thể tìm ra ai trong chúng tôi làm chuyện đó. Thất vọng, bố tôi nhìn xuống 3 đứa con láu cá. Bố sẽ cho các con một cơ hội nữa để nhận lỗi. Bố tôi đứng im lặng một lúc, Nhưng với tôi, khoảng thời gian này dường như vô tận. Tôi không ngạc nhiên khi cả anh và chị tôi đều không nói gì. Tại sao họ phải nói? Chính tôi mới là người làm điều đó. Tôi có nên nói gì đó không? Có quá trễ không? Nói ra có sao không? Cứ mỗi lần tôi lấy hết can đảm để nhận tội, thì một giọng nói khác lại vang lên. Chắc chắn bố sẽ rất giận, rất giận. Thế là tôi lại nín lặng. Cuối cùng bố tôi thở dài. Nếu như ngay khi bố hỏi lần đầu tiên mà tụi con dám nhận lỗi thì bố đã không phạt. Ôi, tôi đã đánh mất cơ hội của mình. Bây giờ thì quá trễ rồi. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Tôi nên thú nhận từ sớm. Bây giờ thì trễ rồi. Tôi tự mắng bản thân mình. Tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt. Bố tôi nói bằng giọng nghiêm khắc. Vì không ai trong các con nhận lỗi nên bố sẽ đánh cả ba. Tôi vẫn đứng im và không nói gì hết. Tôi không muốn bị đánh, nhưng tôi không biết phải làm gì. Là con đã viết. Ai đó lên tiếng và chắc chắn đó không phải là tôi. Tôi nhìn thấy Su, chị tôi tiến hẳn lên phía trước. Chị ấy đã viết sao? Không, không phải chị, là tôi. Tại sao chị lại nhận tội thay cho tôi? Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn không dám lên tiếng. Biết chị sắp bị đánh vì lỗi của mình, nhưng tôi vẫn đứng đó. Nếu đây là một phim Disney hay một câu chuyện cổ tích, tôi sẽ nhảy lên phía trước và tự thú, ngăn chị nhận lấy hình phạt thay tôi. Nhưng đây không phải là phim, cũng không phải một câu chuyện hư cấu. Đây là sự thật, và tôi không có đủ can đảm để làm điều đó. Sự hèn nhát của tôi đã khiến chị phải chịu đòn thay. Sau chuyện đó, tôi vẫn không dám nói gì với chị. Cứ như thế trong suốt nhiều năm liền. Giờ đây khi đã trưởng thành, cùng nhau ngồi ôn lại những kỷ niệm quá khứ, tôi mới kể lại chuyện đó. Bố tôi ngạc nhiên nhìn tôi. Con đã để chị con bị phạt thay con. Tôi im lặng, bố tôi lắc đầu cười. May là bố đánh chị con nhẹ đấy. Điều bất ngờ là Su không hề ngạc nhiên trước sự thú tội của tôi. Ngay từ đầu chị đã biết chỉ có thể là anh tôi hoặc tôi. Su là người bảo vệ và là người bạn tốt nhất của tôi. Chị thà nhận lấy hình phạt còn hơn thấy tôi bị đau. Chính những gì chị đã làm trở thành bài học theo tôi suốt những năm tháng sau này. Lin Mem Lomba.